This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi. Thưa quý thính giả, hôm nay mùa thu là tuyệt đỉnh, lá vàng rất là đẹp phải không ạ? Canada vừa ăn xong lễ tạ ơn, rất là vui. Hôm nay Măng lại được tiếp chuyện với cô Tổng, cô Tổng Nguyệt Minh, một cái tên thật là đẹp, sáng láng. Xin bác gửi lời chào khán thính giả đi ạ, với các chị Trưng Vương khắp nơi trên thế giới.
Vâng. Phải nói chuyện nó dài dòng lắm, nhưng mà nhờ bác có một cái trí nhớ đặc biệt, cho nên tất cả những cái gì trong cái quãng thời gian đó 30 năm, bác vẫn còn rất nhớ.
Vâng.
Thì khi mới vào Sài Gòn thì như là bác đã cho đã nói nhiều lần là còn phải học nhờ trường Gia Long.
Vâng.
Về sau nhà học Chánh cấp cho cái trụ sở của sở, bác không nhớ nó là một cái cơ quan gì nhưng mà nó thuộc của Bộ Y tế.
Vâng.
Thì cái nhà đó nó là một cái kiến trúc cổ của dưới thời Pháp thuộc, cho nên nó nhiều nó là một cái nhà thương.
Vâng.
Nó là Tổng Y viện Cộng Hòa, bây giờ mới nhớ ra.
À.
Là khi trước nó là Tổng Y viện Cộng Hòa.
Oh.
Thế thì bây giờ người ta nhường cho mình thì nó có, nó là một cái nhà hai tầng.
Vâng.
Mà mỗi một tầng như thế là 4-5 cái phòng, chắc là ngày xưa là để dành cho các bệnh nhân.
Vâng.
Thì bây giờ cho Bộ Giáo dục thì cấp bàn ghế các thứ, thành ra gần 20 lớp học.
Vâng.
Thế thì bác lúc bây giờ còn thanh bạch lắm, nghèo lắm, đi di tản vào Sài Gòn, hai bàn tay trắng, không có một cái gì gọi là tiền của hay là dư giả gì. Thì thuê một cái nhà ở dưới phố, hàng ngày thì phải dùng xe lam.
Vâng.
Lúc bây giờ nó có xe lam.
Ừ.
Để đi làm. Nhưng bà hiệu trưởng là bà Tăng Xuân An, tức là vợ của ông Tăng Xuân An.
Vâng.
Thì bà ấy quý hóa bác vô cùng, là vì bà ấy nhớ lại cái công của bác khi mà bắt đầu phải di tản.
Ừ.
Bà ở trong Sài Gòn, bà giám học là bà Nguyễn Thị Phú, cũng lại được người em cấp cho nhà ở Sài Gòn, lại cũng đi. Thì như là lần trước bác đã nói, một mình bác đứng ra lo thu xếp dọn trường, thế rồi đóng đồ tất cả các thứ, sách giáo khoa, sách đồ thí, phòng thí nghiệm, rồi hồ sơ học sinh gửi qua đường thủy, lấy cái địa chỉ của trường Gia Long. Thế thì khi một thời gian sau thì tất cả những cái thùng đồ đó nó tới nơi.
Yeah.
Rồi như là ơn trên phù hộ được cấp cái trường Trưng Vương.
Yeah.
Thì là bác lại đứng ra để mà lại thu xếp ngăn nắp cho trường Trưng Vương mới. Yeah. Được tái lập.
Yeah.
Thì bà hiệu trưởng lúc bây giờ bà ấy nghĩ bà ấy cũng muốn trả ơn cho bác.
Yeah.
Thì bà ấy dành cho bác một cái tầng lầu 3 của cái nhà đó, rất là đẹp đẽ, ngăn nắp mấy phòng cho gia đình bác vào ở.
Ừ.
Thành ra là bác nghĩ rằng có phúc thì có phần.
Vâng.
Ơn trên phù hộ.
Vâng.
Gia đình bác dọn vào ở trong trường Trưng Vương.
À.
Và tầng đó là lầu 3.
Vâng.
Ngay đối diện với vườn bách thảo.
Vâng. Khu đẹp quá.
Vâng, đẹp lắm. Thế thì bác cũng nghĩ rằng bác được ơn trên phù hộ. Bác có một cái tài sắp đặt đặc biệt. Nghĩa là bác có thể nói, bây giờ bác có thể nói mà không phải là khoe khoang hay là kể công gì hết. Bác đứng ra, bác tổ chức hoàn toàn tất cả những cái gì ở trong cái trường đó. Việc thứ nhất là tổ chức các kỳ thi đệ thất. Bác nghĩ ra một cái cách để mà thâu nhận đơn xin học, xin thi. Thì mọi khi là cứ các phụ huynh học sinh đưa cái hồ sơ thì viết đơn tên tuổi cái này cái khác lên, rồi kèm giấy khai sinh văn bằng cái gì. Bác nghĩ ra một cái phiếu gọi là phiếu thí sinh, giao cho một cái nhà in, in cái phiếu đó, trong đó có họ, tên, ngày sinh, tên cha, tên mẹ, nghề nghiệp, địa chỉ, tất cả các cái chi tiết ở trong một cái phiếu đó. Thế thì thông cáo dán một cái biển ở ngoài, bao giờ cũng có một cái bảng, có lưới, bao nhiêu thông cáo ở trong đó thông báo rằng tất cả những phụ huynh nào mà muốn cho con được dự thi vào đệ thất thì phải tới để mua cái phiếu đó, một đồng một cái phiếu, về ghi hết chi tiết này nọ kèm hồ sơ. Thế rồi ngày nhận đơn là từ ngày nào đến ngày nào, nghĩa là đâu ra đấy. Hai bà giám thị ngồi ở cái cổng vào đó, cái preo, tức là cái phòng phòng lớn lắm, đặt hai cái bàn giấy, hai các bà ấy ngồi, các phụ huynh đem hồ sơ đến, các bà ấy cứu xét đâu đấy, ghi vào sổ, vì có một cái danh sách những người đến xin dự thi, rồi giả lại hồ sơ, là một cái sự gọi là cải tổ. Chứ trước kia những cái kỳ thi phải nhận hồ sơ, thế rồi khi mà đã có kết quả rồi thì phải giả hồ sơ cho những người thi rớt. Nghĩa là công trình với lại phức tạp lắm. Đằng này xét ngay tại chỗ, đánh dấu hết tất cả, giả lại hồ sơ. Thành ra là chỉ còn lại có một sấp phiếu thí sinh, rồi đem về chính tay bác phân phối ra từng phòng thi, đặt phòng thi số bao nhiêu ngăn nắp đâu ra đấy. Nghĩa là bà hiệu trưởng bái phục quá, bà ấy viết cho bác một cái nhận xét. Bà Nguyệt Minh có một khả năng phi thường, tôi rất hài lòng. Cái gì nghĩa là ca tụng không thể tưởng tượng được.
Vui bác quá.
Bác cải cách.
Làm việc thế thì vui quá.
Bác cải cách tất cả các thứ rất ngắn gọn. Thế rồi đến lúc những học sinh thi đậu, bấy giờ ngày nào là ngày nhập học, từng danh sách lớp này A1, A2, A3 chia ra ở ngoài sân, nói ông thợ mộc làm những cái tấm biển lớp đệ thất A1, đệ thất A2. Đến ngày trình diện, cứ việc là gọi tên Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B, giáo sư hướng dẫn Nguyễn là cô giáo hay bà giáo hay cái gì đó, nghĩa là ngăn nắp không thể tưởng tượng được. Đến lúc xong, gọi xong cái đám đó, 5 lớp đệ thất Anh Văn và 2 lớp Pháp Văn, tức là 7 lớp đệ thất, làm đâu ra đấy gọn gàng. Nghĩa là không thể hiểu là làm sao mình có một cái đặc biệt mà sắp đặt, nghĩa là cái sắp đặt. Thế sau đó thì học trò vào học, rồi kỷ luật trật tự, nghĩa là tốt đẹp không thể tưởng tượng được. Thế thì cái thời gian ở trong Sài Gòn thì bác, cô vừa mới nói chuyện là khi trước thì mình không có tiền, phải ở một cái nhà rất là soàng xĩnh ở ngoài phố. Thì đó, sau đó bà hiệu trưởng Tân Xuân An, bà ấy muốn trả ơn, bà ấy cấp cho được ở trên cái lầu 3 của trường Trưng Vương, ngay đối diện với chị.
Tiện quá à, trời ơi, rung chuông là mình đi xuống.
Nghĩa là gọi là không thể tưởng tượng được. bởi cái đặc ân.
Tức là bác ở đó cho đến 75 luôn.
Thì bác cứ nguyên bốn đời hiệu trưởng.
Vâng.
Bác có viết một cái bài, các cô ấy cứ xin bài, báo đặc san nào cũng xin một cái bài để cô viết về cảm tưởng. Thì bao giờ bác cũng viết một cái bài gọi là nhớ về dĩ vãng Trường Trưng Vương Hà Nội, Trường Trưng Vương Sài Gòn, rồi những cái sự di tản cái gì, nghĩa là tất cả gọi như là một cái memoir.
Vâng.
Đấy.
Vâng.
Thế thì học trò, tức là bác làm từ cái thời đó là bao nhiêu nhỉ? 47. Bắt đầu làm là 47.
47.
Cho đến khi vào Sài Gòn 54. Ừ. Rồi tiếp tục cho đến 75.
Vâng.
Bốn bài hiệu trưởng mà bác cứ nguyên đứng vững một cái vai trò đó, mà bà hiệu trưởng nào cũng rất là khâm phục. Thế thì có một học sinh, em đó nó viết một cái bài, nó xin lỗi, xin phép cô cho con được viết một cái bài về cô. Nó phục quá, nó nói rằng thời đó tức là thời Hà Nội chưa có máy computer, nhưng trí nhớ của cô Nguyễn Minh còn hơn cả computer. Hơn cả computer. Không những cô nhớ tên học sinh, ngày sinh tháng đẻ.
Vâng.
Mà lại nhớ tên phụ huynh.
Vâng.
Cha làm gì ở, mẹ làm gì ở đâu. Nghĩa là không làm nghề nghiệp gì, không sai một tí nào ra cả.
Mà tổng cộng là bao nhiêu học trò tất cả trong cả Trường Trưng Vương ạ?
Lúc bây giờ là
cho đến năm 75.
Tổng cộng 40 lớp.
40 lớp.
20 buổi sáng, 20 buổi chiều.
Vâng.
Buổi sáng là lúc đầu thì chỉ có đến đệ nhị.
Vâng.
Về sau thì là có đệ nhất.
Ừ.
Thế thành ra là buổi sáng là toàn lớp đệ nhị cấp, còn buổi chiều là lớp đệ nhất cấp.
Vâng.
Mà phụ huynh thì phải, nghĩa là mấy nghìn học sinh. Cô nhớ là 2.500 học sinh.
Wow.
Mà cứ nhớ đều như thế. Thế là 2.500 học sinh thì phải có 2.500 phụ huynh.
Vâng.
Mà người nào người ta cũng biết mình.
Vâng.
Nghĩa là đến khi mà di tản vào đến đây này, chứ đừng nói là Sài Gòn.
Vâng.
Các ông các bà ấy có con học Trưng Vương ngày trước, bây giờ các cụ ấy vào đây nhà già: thưa bà, tôi biết bà từ hồi ở Việt Nam. Và vâng, thì cảm ơn các cụ lắm. Học sinh đông thì tất nhiên là phụ huynh đông, nhiều người biết tôi mà tôi không được biết thì tôi xin rất là cảm ơn. Thế nghĩa là nhiều kỷ niệm, nhiều lắm.
Ví dụ ạ, ví dụ kỷ niệm nào ạ?
Để yên. Cái thời đó có cái xe trường.
Vâng.
Cái xe chuyên chở của cái cô đó gọi là cô Năm.
Vâng.
Có một cái xe chuyên chở những người mà ở xa.
Vâng.
Từ cư xá Lữ Gia, từ khu Nguyễn Tri Phương.
Vâng.
Nghĩa là rất là xa.
Vâng.
Thì cái xe đó đón tất cả những học sinh ở cái khu đó, đưa đến Trường Trưng Vương. Thế rồi họ đậu ở đằng cửa cái hàng rào sở thú dài như thế này, xe họ đậu thế này, đợi các cô tan học ra thì lại đưa giờ về. Thế thì có cái học sinh đó, nó có thể là có giờ cuối, nó trống giờ thì nó phải ra, nó lên xe đó, nó ngồi để nó đợi bao giờ tan học hết người ta mới trở về. Thì cái lớp đó là có vài ba cô, nó trèo lên xe đó, nó ngồi, nó nói chuyện cứ oang 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 oang. Thế thì lúc bây giờ cô thì ở cái lầu y như thế này này, cũng có cửa sổ nhìn xuống dưới đường,
nghe tiếng oang oang,
nghe thấy nó nói oang oang ở trong cái xe đó. Lập tức sáng ngày hôm sau, vừa mới vào học, nó là lớp buổi sáng mà nó có giờ phụ hay cái gì đi buổi chiều. Mà bao giờ buổi sáng 7 giờ rưỡi thì vào học, thì 7 giờ 20 bấm chuông Học trò xếp hàng đâu ra đấy để nghe bà, để nghe cô tổng thuyết pháp. Nghĩa là tất cả những cái chuyện gì mà nó xảy ra ngày hôm trước, tháng ngày hôm sau là lập tức là phải lên máy ghi âm ngay lập tức.
Vâng.
Thế thì đầu tiên thì là đâu vào đấy học trò bảo hôm nay thông báo cho tất cả toàn thể học sinh biết có chuyện này chuyện này chuyện này, những cái đại khái cái gì lớn. Riêng có cái chuyện này, ngày hôm qua trong cái xe trường có Liên nói rất to, nói rất to. Thì không thể như thế được, mình là nữ sinh, mình phải đàng hoàng, mình phải kín đáo, mà mình giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ôi giời ơi, cho một màn, nghĩa là cứ nói đúng phóc cái con nói ở trong cái sân trường.
Tức là đứng trên cửa sổ mà nghe thôi là đã biết rồi.
Thành ra nó sợ lắm. Bây giờ nó bảo bà tổng có cặp mắt thần. đừng có lơ mơ.
Thế còn ngày xưa mà đồng phục mà mặc thì phải mặc như thế nào mới đúng ạ?
Thế thì lúc trước thì là ăn mặc ai muốn mặc thì mặc đấy, về sau thì là mới ra cái chỉ thị là phải có đồng phục.
Vâng.
Thì ngày thường là áo dài trắng.
Vâng.
Chỉ có áo trắng thôi. Còn ngày lễ thì áo lam.
À.
Áo lam.
À.
Là vì rằng thì là áo lam, cái màu lam là màu áo lính của hai bà.
À.
Hai bà mà có những các lính.
Vâng.
Lính nữ nhé.
Vâng.
Là áo màu lam.
Vâng.
Thì bây giờ cái màu lam đó lấy làm đồng phục những ngày lễ.
À.
Thì mặc đi diễn hành hay là
vâng.
đi dự lễ.
Vâng.
Hay là bất cứ một cái trường hợp gì đặc biệt.
Vâng.
Thì mặc áo màu lam.
Vâng.
Còn ngày thường đi học thì mặc áo trắng. Thế thì áo trắng thì có những người, các nhiều người, người ta cũng rất là kín đáo, nó mặc cái áo lót. Còn có nhiều cô áo mẹo mặc cái số trang không thôi.
Trời nắng quá.
Mặc cái số trang không thôi. Xong rồi áo thì
ở bên
cái khuy nó để lên tận dây này. Mình thì cái khuy nó ở đây nhá. Nó đến ngang thắt lưng nhá. Đang nó leo lên đây, hở hết tất cả cái eo này này.
Vâng.
Mà trường thì có nam giáo sư.
À vâng.
Mà ăn mặc hở hang như thế.
Vâng.
Nghĩa là cô nào mà đứng xếp hàng
nhìn
chuông reng học sinh vào lớp, Nguyễn Thị A vào văn phòng, Nguyễn Thị B, ôi giời ơi, nó bảo tôi chết sợ quá, bảo hở eo thế này không có thể được, phải mặc áo lót hai cái mà tí nóng... to tướng thế này mà lại
nhưng mà nóng quá à?
Nóng quá phải dáng chịu. Thế thì nhiều đứa nó mặc áo lót, nhưng mà nó vào lớp nó cởi ra. Nó cất áo đi. Thì mình đâu có vào đến lớp mà mình biết, nghĩa là xếp hàng rất là đàng hoàng. Vào lớp nó cởi ra. Thế xong rồi nó có cái guốc, nó gọi là guốc đa cao.
Vâng, vâng.
Cái gót đó là
vâng.
gót đế, nó lại có sắt.
Vâng, đi gõ lóc cóc.
Mà cầu thang thì gỗ.
Ô hô.
Ngày xưa nhà, những cái nhà mà rất là cổ.
Vâng.
Mà những cái nhà đặc biệt.
Vâng.
Cầu thang gỗ chứ đâu
vâng.
có phải cầu thang xi măng.
Vâng, vâng.
Nó cứ cồm cộp rồi, cồm cộp thế này. Bảo thôi chết rồi. Cái này có ngày thì sập trường đi.
Sập thật chứ à, gỗ. Bao nhiêu thằng người đi tới đi lui hoài.
Mà nó lên xuống.
Vâng.
Mà nó cứ gót sắt nó đệm thế này thì cầu thang gỗ có ngày sập trường cấm. Bây giờ đến trường là những lớp trên lầu phải đi dép.
Vâng.
Thế là nó ghê lắm, nó vẫn đi guốc cao gót dọn hoắt. Thì nó đến lúc nó lên cầu thang, nó chút nó giấu vào trong cặp, nó đi đôi dép lên đến nơi, nó lại lấy guốc và nó đi. Ôi giời ơi, nghĩa là kinh lắm. Nghĩa là làm cái trường Trưng Vương này, nghĩa là không có một cái cái nghị lực thì chắc nó đả đảo mình luôn.
Chắc trường nào cũng thế.
Thằng này nó sợ mình một phép. Thế xong rồi, bạn cô Nguyễn Vinh, cô trí nhớ của cô ghê lắm, đừng có qua mặt. Thế thì cái hôm đó, cái em, cái cô đó, nhà nó ở đường Lê Văn Duyệt nối dài.
Ừ, xa lắm.
Đã Lê Văn Duyệt lại còn nối dài. Vâng. Từ đấy mà lên đến cái trường Trưng Vương Sở Ba Son.
Vâng.
Nghĩa là không biết bao nhiêu cây số.
Vâng.
Và trải qua bao nhiêu cái đèn xanh, đèn đỏ.
Vâng.
Đi đến tiếng đồng hồ cũng chưa tới đâu.
Vâng.
Thế thì nó đến. Khách chuyên môn nó đi trễ. Thế hôm đó, mặc cái đêm đi trễ thì
lén lén đi.
Nhưng mà đi ví dụ như là cặp mắt thần một cái thì là Nguyễn Thị A vào đây. Thế nó bảo rằng không qua mắt được cô Nguyễn Minh. Thế cái em đó hôm đó bảo lấy, bạn đi trễ thì phải vào lấy giấy vào lớp.
Vâng.
Bảo xin giấy vào lớp, bảo tại làm sao em không đi sớm lên được 15 phút thì có phải rằng thì là em không phải lén lén. mà cô không phải viết giấy vào lớp. Xong rồi em không làm phiền
các giáo sư. Giáo sư.
Giáo sư đương giảng bài hay là đương viết bảng hay đâu. Em giơ cái tờ giấy vào lớp. Phải có giấy vào lớp mới vào được. Làm phiền giáo sư. Tại sao em không đi sớm thêm lên được 15 phút để cho nó tránh tất cả những cái khó chịu. Thưa cô, tại vì con phải trông nom bà con, thành ra là con nghĩa là có bà phải trông nom hay cái gì đó, con không đi được sớm. Em có nói thật không? Thấy mặt đã tái mặt. Em nên nhớ rằng em cứ nói thật, cô có thể cô tha thứ. Còn em qua mặt cô mà em nói dối thì không xong. Cô biết là em ở Lê Văn Duyệt nối dài. Từ đấy đến đây mà cái xe đạp của em cũ rích đi cọc cạch, mấy tiếng đồng hồ mới đến nơi. Cô thông cảm lắm. Thì em cứ nói thật với cô thông cảm, em đừng qua mặt cô. Em không có bà, có biết gì sao cả. Gia đình em thì có cha thì tên như thế này. Cái xe đạp của em cũ rích. Chứ nếu mà em có cái xe Honda hay là như mấy cô kia mà nó phóng một cái thì là nó đến được ngay. Em đừng có nói dối cô. Mặt tao tay xanh tay mét. Thế mới bảo rằng em nên nhớ một cái bài học. Ra đời mình phải hết sức thành thật.
Vâng.
Đừng nói dối. Cái gì rồi nó cũng sẽ lộ ra.
Vâng, đúng vậy.
Mà nếu mà em đi làm mà em cứ chí chá, mà em cứ nói lăng nhăng thế này không tốt.
Ừ.
Nước mắt.
Nước mắt chảy. Thế rồi rút cuộc
là động quá.
Vâng.
Thế thì từ đấy đến giờ nó đồn ra, đừng có qua mặt cô Nguyệt Minh. Làm sao thì cứ nói thật. Thế thì sau đó có một học sinh, cái thời đó nó mới có đến đệ nhị, tức là tú tài một.
Vâng.
Chưa có đệ nhất.
Vâng.
Có tú tài một xong phải sang Chu Văn An thì mới học được đệ nhất.
Vâng.
Thi tú tài hai.
Kính thưa quý thính giả, câu chuyện với cô Tổng Nguyệt Minh còn dài. Xin hẹn kỳ tới sẽ tiếp tục. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.